Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giê-su được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết, Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của con người, kẻ thù không đội trời chung, đối với linh hồn con người, anh cho em biết đó là gì không? Tôi đặt cái câu hỏi kẻ thù không đội trời chung của con người đó, của chúng ta, của một người chúng ta đó, hiển nhiên là tội rồi. Nhưng mà cái gì hóa tôi thành tội? Cái gì hóa tôi thành tội? Hiển nhiên rồi, cái người nào mà đặt nặng mình đó, thấy không? Cái tôi chấm dấu nặng thành tội. Cái gì á khiến cho mình đặt nặng mình, coi trọng mình? Cái gì? Tiền hả? Tiền hả? Mình có tiền cho nên mình coi mình nặng ký hơn người ta ha, phải không? Cũng có thể đó, cũng có thể đó, cũng có chuyện đó, cũng có đó. Những người nào mà có tiền thì mình thấy rằng là mình có giá trị hơn người khác, nhà cao cửa rộng ha, thấy mình phải được người ta coi trọng hơn, trọng hơn. Nhưng mà trong cái tiền đó, nó còn một cái chuyện khác nữa. Tôi muốn cùng với các anh chị em chúng ta đào sâu hơn. Có tiền rồi đó, mua một cái đồi, ta lấy thí dụ thôi, một cái núi với một cái đồi nữa. Lên núi á, thuê mỗi công ty đến bạc cái núi bằng phẳng, xây một cái nhà như lâu đài ở trên đó, hai vợ chồng thôi, hai đứa con, bất cứ lúc nào cũng có thể là gọi một tiếng là thị trưởng chạy xuống ăn cơm và nhìn những người khác bằng nửa con mắt. Chỉ có cái vấn đề thôi, bị nhức đầu. Vợ chồng cứ lục đục với nhau, đòi đem ra tòa ly dị để chia gia tài. Lúc nào cũng vậy hết á. Ngày nào mà không có cãi, không có ghi gỗ với nhau, không có cãi cọ với nhau thì không có phải là ngày bình thường. Khi có tiền rồi nó có kèm thêm một cái chuyện. Ở chuyện này nó trước khi có tiền và sau khi có tiền đó, nó còn tăng thêm nữa. Cái căn nguyên, cái cội rễ mà biến đổi cái tôi á thành tội đó, nó hay tại chỗ này. Đây là cái kẻ thù không đội trời chung. Tôi đặt câu hỏi anh chị em suy xét, cái gì làm cho anh chị em giận, cái gì làm cho anh chị em buồn, nhớ không? Tôi có đặt cái câu hỏi đó rồi, phải không? Cái gì làm cho mình giận, cái gì làm cho mình buồn, có bao giờ anh chị em nhớ không? Giận có giận không? Tức á, tự ái hả? Tại sao tự ái? Đụng chạm đến mình, tại sao mà đụng chạm mình là mình phải giận tức? Mình bị đụng chạm tự ái tức là mình bị mất cái gì? Mất cái danh dự của mình, mất cái thể diện của mình. Hay là mình buồn cũng vậy đó, buồn là cũng là sợ mất cái gì đó, mất cái chỗ đứng, mất cái giá trị của mình. Thật là đơn sơ thôi, anh chị em chịu khó, những người mới lần đầu tiên đến đây á, anh chị em đến đây không có thể nào về tay không được. Đơn sơ lắm, anh chị em có tiền á thì muốn có thêm tiền, bởi vì có tiền á thì phải giữ tiền và phải tuân hành tuân lệnh của tiền đó, tuân giữ nó. Nó là chủ của mình và phải gìn giữ nó. Mà nếu mà không có nó hoặc không có thêm á, mình có một tí xíu rồi cái mình muốn có thêm, mình có thêm mà không có đó, sợ mất. Cuối cùng ra đó, nó không phải là tiền nhưng mà cái nỗi sợ. Những người nào có tiền thật là nhiều á, sợ, sống trong sợ, trong lo sợ, không biết bữa nào đó cái bà vợ bà sẽ đem mình ra tòa để kiện mình chia gia tài làm đôi, hay là ông chồng á, ông ngoại tình, ông ly dị xong rồi ông chia, ông đem ra cho gái ăn, sợ. Ngay cả cái buồn, cái bực hay là cái tức của anh chị em cũng vậy nữa, sợ. Khi mà mình sợ là một là mình tự ti, hai là mình tự tôn. Mình sợ bất cứ điều gì nếu mà mình không có quyền lực để mà mình đàn áp hay là mình đánh trả lại cái kẻ đàn áp mình đó, thì mình buồn, hóa ra mặc cảm tự ti. Nó cũng là tự tôn đó, nhưng mà đó là sợ. Mình không làm gì được, mình sợ. Rồi khi mà chúng ta tự tôn đó, tức là chúng ta nổi giận lên, chúng ta đánh người khác, cũng là do nỗi sợ thôi. Có hai cái phương pháp để mà điều khiển nhân loại, và hai cái phương pháp này là hai cái phương tiện, hai khối bên Tây và Đông sử dụng suốt cả dòng lịch sử nhân loại, từ Đế quốc La Mã hay là thời bên Trung Hoa cũng vậy, ngay cả bây giờ. Một á là dùng cái sợ, hai á là dùng lòng tham. Bên Âu Mỹ, bên Tây phương á là dùng cái đồng tiền lòng tham để mình tự tôn, tôn mình lên, sợ mất tiền để làm tôi tiền. Còn bên kia đó là sợ cái quyền, sợ bị giết chết. Cái kẻ thù không đội trời chung của mỗi một người chúng ta không phải là cái tôi, nhưng mà cái tôi sống trong sợ hãi. Kẻ thù của mình là sợ. Thế thì kẻ thù của sợ hãi là gì? Cái gì trừ được, khử được sợ hãi? Cái gan hả? Người ta cắt gan đi bỏ rồi sao? Lời Chúa đây, lời Chúa nói đây. Tôi đọc cái câu 2, câu 3 và câu 4 cho anh chị em. Có người thật sự tôi đang nói chuyện này như là nước đổ lá môn vậy hả? Không hiểu gì hết. Chưa bao giờ nghe giảng lời Chúa. Tôi sang bên Anh giảng từ 6 giờ đến 12 giờ khuya, 6 tiếng đồng hồ giảng lời Chúa. Có những người sợ, sợ lắm, sợ là không đủ người đến nghe giảng. Người ta đến chật, cái cả cái nhà thờ đông lắm, chật, đuổi về không về, không muốn về. Khao khát lời Chúa, bởi vì mình đi tìm cái khác, mình không đi tìm Chúa, mình đi tìm cái gì đó. Tìm được lành bệnh, tìm được có tiền, tìm được bình an, tìm cho tôi thôi. Nhưng mà không tìm Chúa. Lời Chúa đây nói rất là rõ, chúng ta đang đào sâu về một cái vấn đề, và đây là cái nền tảng của tín điều Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là con người, hoàn toàn Thiên Chúa và là hoàn toàn con người, trong câu số 3 và câu số 4. Về con có người sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh, sống lại từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hai câu này thôi. Thế nên anh chị em, hai cái câu này là nền tảng đức tin của người Công giáo về con người của Đức Giêsu Kitô. Và nhiều người Công giáo không hiểu Chúa Giêsu Kitô là ai, đến cầu xin mà mình không biết xin cái người mình, cái đối tượng mình cầu xin là ai, Ngài thích cái gì, Ngài không thích cái gì, Ngài muốn cái gì, Ngài không muốn cái gì. Mình đến mình cầu xin giống như là cái người đó không có cái trí khôn, như là người đó khờ khù khờ, hay là người đó không có hiểu mình. Rồi mình không có hiểu họ là ai đó. Mình đến mình xin, mình xong và mình xin giống như mình cứ tưởng tượng ra Ngài như thế này, như thế kia, nào nọ thôi. Mình không biết Ngài thật sự là gì. Và anh cho em nhiều người lắm, tôi biết rất là nhiều người Công giáo đến cầu xin cùng Chúa mà không biết Chúa là ai. Nhiều khi xin cách trình thượng, trịch thượng, phạm thượng mà mình không biết, cứ tưởng tượng ra thôi. Đức Giêsu Kitô là gì? Thì đây Thánh Phaolô trong thư Roma nói Ngài là Thiên Chúa và Ngài là con cái nhân loại thuộc dòng tộc David. Lần trước chúng tôi đã cùng với anh chị em đào sâu về cái phần nhân tính đó, ha. Rất có nhiều người nhức đầu về cái chữ, hai cái chữ nhân tính. Không hiểu nhân tính là gì, đây là bản tính nhân loại đó. Khi mà nói về nhân tính của Chúa Giêsu Kitô thì mỗi một người phải chịu khó sống, có chiều sâu hơn tí xíu nữa. Đã đến lúc rồi, tôi nói đi nói lại hoài, đến lúc người Công giáo sống cái đời sống nội tại, sống có chiều sâu hơn, đừng có sống hời hợt nông cạn nữa. Rất là nông cạn. Chỉ có biết đến đọc kinh cầu nguyện tốt, đọc kinh cầu nguyện là tin tốt, tất cả tốt hết, nhưng mà đó là cùng tín, bởi vì không biết Chúa. Cầu mà cầu không đúng chỗ, không đúng cách, không đúng người, mà cái người mình cầu, mình đến mình cầu không biết Chúa đó có phải là Chúa thật hay không. Mình tưởng tượng ra đó là Chúa, khi mà Chúa không cho là nó là Chúa phạt. Đó đâu phải là Chúa người Công giáo đâu, đó không là Chúa chân thật mà người Công giáo tin đâu. Do đó kính thưa anh chị em, chúng ta cứ sống trong sợ hãi hoài, bởi vì mình không có biết Chúa. Chúng ta đã nói về Chúa Giêsu Kitô, về nhân tính. Khi nói về nhân tính Chúa Giêsu Kitô thì đòi buộc mỗi người phải suy xét lại nhân tính của tôi là gì. Trước khi con Thiên Chúa xuống thế làm người thì con người không nghĩ, không có suy nghĩ, không có tư tưởng thế nào là nhân vị, thế nào là nhân tính, thế nào là bản tính con người. Và ngay cả người Công giáo từ nhỏ học giáo lý thuộc lòng đó, vỡ lòng đó, biết rồi Chúa Giêsu Kitô có nhân tính và có thiên tính. Nhưng mà nhân tính là gì? Học lên giáo lý vỡ lòng xong, chấm dứt hết rồi, cho đến chết cũng bao giờ nghĩ đến cái chuyện nhân tính là gì. Khi mình biết nhân tính rồi đó thì lúc đó đó chúng ta mới biết sống làm sao là xứng đáng làm con người, đúng đạo làm người. Nhân tính là gì? Nhớ không? Từng trước mở sách ra trả bài. Rồi đây tôi giải thích cho. Cái tính của lửa này là gì vậy? Tính của lửa này là gì? Đợi gì nữa? Đợi gì nữa? À, khi mà nói cái tính của nó thì nó phải hành động chứ, phải không? Ánh sáng luôn chiếu tỏa, nóng là mình cảm được, nó phỏng mình, phải không? Cháy chứ biết rồi, mùi là nó lan ra. Khi mà nói đến cái tính đó là nó có liên can đến hành động. Tính của con chó là gì? Chó hay làm gì? Wow wow wow. Chó buông ra nó chạy, nó cắn. Chó sủa con mèo. Kiểu mèo mèo. Tính đàn bà là gì? Sao chị nói từ trong kinh nghiệm nó ra hả? Kinh nghiệm từng trải. Khi mà nói đến cái tính á thì mình nói đến cái những cái hoạt động, phải không? Mình nhìn cái hoạt động đó, những cái hành động đó, mình biết được cái vật đó hay là cái con người đó như thế nào. Thì cái hoạt động của con người khác với hoạt động của con thú, hay là cái tính của người khác với thú tính, nhân tính khác với thú tính là cái chỗ đó đó. Con thú có suy nghĩ không? Có bàn tính, có kế hoạch không? Con thú có thể chọn lựa được không? Chọn lựa. Con thú á, con chó, con mèo nó láo được không? Hả? Không biết nói, hiển nhiên rồi, làm sao nó láo được? Nó láo phải có sự chọn lựa chứ không? Thú đâu nó láo được, nó sao như vậy thôi. Không biết nó láo hả? Mấy năm trước tôi có nói với anh chị em rồi, thú đâu có bao giờ gọi là ác thú đâu, mà nó là giả thú nữa. Nhưng mà con người thì có ác nhân, chứ đâu phải là giả nhân nữa, cũng có giả nhân nữa. Nhưng mà cái con thú không thể là ác thú được. Chỉ có con người mới là ác nhân thôi. Con người ác nhân là sao? Con người có sự chọn lựa, chọn làm điều ác, cố tình làm điều ác. Khác con thú cái chỗ đó. Tôi nói những cái điều này nó có liên can đến Chúa Giêsu Kitô. Để anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện biết Ngài là ai. Nhưng mình tới mình nông cạn, đến không biết ông là ai. Ông không biết mọi sự, Ngài không biết hết tất cả mọi sự. Chính mình không biết mình, không biết mình là gì. Đúng ý ra đến với Chúa Giêsu Kitô thì mình sẽ được Chúa dạy cho mình biết mình là ai, mình là gì. Thứ nhất, con người có cái trí khôn, biết lành biết dữ, bởi vì ăn quả cấm vô rồi, biết lành biết dữ. Ai là người Công giáo, đọc lại khởi nguyên biết ngay. Thứ hai, con người có sự có ý chí tự do để chọn lựa. Và đa số cái cuộc sống mình, chúng ta tổng cộng là thời gian chúng ta sống được đó, thì chúng ta dùng cái thời gian đó chúng ta chọn làm điều dữ, điều tội nhiều. So sánh thì để lên bằng cân. Hai điểm đó là chúng ta có thể xác định được cái nhân tính. Hai cái điểm đó cũng là cái căn nguyên. Nếu mà không chọn lựa mà không biết cái sự thiện, sự thật, chân thiện mỹ, chúng ta sẽ chọn lựa sai, chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta bởi vì không có ý thức. Nhưng mà nếu chúng ta biết rồi, biết điều gì là thật, điều gì là đúng, điều gì là hay, điều gì là lẽ phải, là hợp tình, hợp lý, mà chúng ta không chọn theo đó, chúng ta chịu trách nhiệm. Những điều này phát xuất từ nhân tính Chúa Giêsu Kitô. Nói về nhân tính Chúa Giêsu Kitô để suy nghĩ, suy xét về nhân tính của mình. Bởi vì vậy mở miệng ra mà nói xấu người ta, xuyên tạc người ta, trong đầu thôi, trong đầu mà tư tưởng thôi, tư tưởng nghĩ xấu về người khác đó, là mình có sự chọn lựa rồi. Tại vì mình có hàng vạn cái tư tưởng ở trong trí não mình mà. Mình không có chọn những tư tưởng tốt lành về người khác, mình chọn những tư tưởng xấu về người ta, chúng ta cũng đã lỗi phạm trong tư tưởng đó. Nói về nhân tính của con người, kính thưa anh chị em, để mà hiểu về người con của Thiên Chúa, xét cho cùng đó, thì cái vấn đề là chỗ này. Thực tế là mình có quyền chọn lựa, có ý chí tự do, mình có quyền mình chọn, phải như thú vật. Mình có cái trí khôn để mình biết, phân biệt được, nhận định được cái gì đúng, cái gì sai, gì phải, gì trái. Nhưng mà thực tế là chúng ta có cái khuynh hướng, đây là cái nhân tính băng hoại của con người. Chúng ta có khuynh hướng là chúng ta chọn những cái điều sai, điều xấu, điều tội. Bởi vì con người lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Anh chị em như vậy, anh chị em xét lại coi, trong cuộc sống anh chị em á, anh chị em có sợ hay không? Nói mà mình không sợ đó thì giỏi, đi về Việt Nam ở. Bên đây nói giỏi lắm, giỏi về đó ở. Ở nhưng mà với điều kiện là phải bên đây phải còn có nhà, có cửa, có tiền gì đó, trợ cấp gì đó. Chứ còn không ở đó luôn, ở đó để mà hưởng thụ thôi. Còn phải trở về Mỹ nữa, ở luôn đó đi. Hay là giỏi đó, nếu mà chúng ta nói chúng ta không sợ, qua thế giới Hồi giáo ở. Hay là anh chị em nói không sợ thì anh chị em nhìn lại coi cái sự hiện diện anh chị em ở đây nè, có phải là sợ đau, sợ bệnh không? Đau bệnh của mình đó, nó ảnh hưởng trên mình, nó hoàn thành tinh thân xác. Mình đâu có muốn nó đâu. Đau bệnh nó đâu có làm cho mình được tự do, mà được hạnh phúc, được di chuyển thoải mái. Nếu người nào nói rằng mình không có nỗi sợ, coi chừng, xét lại xem. Vì cái nỗi sợ đó mà chúng ta thường thường chúng ta chọn làm những điều xấu, điều tội, điều ác. Đại phần đa số thời gian chúng ta sống, chúng ta chọn điều xấu nhiều hơn. Còn người như Chúa nói trong cuốn thư Roma này đó, Chúa nói Chúa để mặc cho nó hư hỏng, bởi vì nó không biết tôn thờ kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta đọc thêm cái đoạn kế tiếp, thánh Phaolô nói như vậy, chọn cái làm cho cái thân thể mình sướng, cái gì làm cho mình nó khoái lạc, chọn cái đó. Và thường thường những cái điều đó đưa chúng ta vào cõi diệt vong, sợ khổ. Mà ai đây mà nói không sợ khổ, ngoại trừ những người nào mà nói không có nói thật với lòng mình thôi. Hay là sợ không có tiền. Anh cho em nhìn những đứa con nít đó, tại sao mà nó đã láo. Biết đó, mình bắt quả tang, mình biết nó là nó làm cái chuyện đó. Nhưng mà hỏi nó không có, nó chối. Sợ, từ nhỏ đã sợ rồi. Và nó nít như vậy, nhưng người lớn cũng vậy, nó láo là bởi vì sợ thôi. Nó láo xong rồi đến lường gạt cũng vì sợ thôi. Và thế gian này đâu cũng thấy tội đó. Vì thế mà Chúa xuống thế gian này. Cái việc đầu tiên là Chúa nhập thể, Chúa làm người. Và Chúa mang lấy cái nhân tính của con người, cái tánh của con người đó. Nhưng mà Chúa mang lấy cái tánh, những cái quan năng, cái khả năng con người có là cái trí khôn và cái ý chí tự do. Rồi á, Chúa kiện toàn đó, Chúa tái tạo nó lại. Rồi cái nhân tính mà đang hư hoại đó, mà anh chị em có trong thân xác anh chị em đang chết đó, anh chị em đang chết nha, ý thức điều này là cái thực tại. Anh chị em chối cãi, anh chị em láo với mình, tự dối lòng mình. Cái thân mình đang chết, bởi vì mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ là chúng ta tiến gần đến cái ngày mình phải chết, đến cái giờ mình phải tắt thở. Cái giây phút, cái tích tắc mà con tim mình ngừng đập à. Mỗi một giây phút đó là mỗi một giây phút chúng ta tiến gần đến cái chết của mình. Tính con người đó, chết vì tội, chết về cái nhân tính đó. Anh em không có, tôi biết là một số người á không có nghe, và nghe thì cũng không hiểu. Nhưng tôi cầu cho anh chị em hiểu được điều này, để thấy mình đang chết. Mình đang sống nhưng mà mình cũng đang tiến đến cái chết. Để mà ý thức được tại sao mà Chúa xuống thế là người, Chúa mang lấy nhân tính. Để mà làm sao? Chúa cho cái chết, nó giết chết thân xác của Chúa, giết chết đi cái nhân tính băng hoại, nhân tính hư vong của mình. Rồi á, Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần đến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần đến, nhập vào trong cái thân xác đã bị giết chết đó rồi, để cho Đức Giêsu Kitô tự mình sống lại từ cõi chết, để tái tạo nhân tính con người. Anh chị em nhớ, ngày hôm nay giờ phút này vẫn là mùa phục sinh, mùa Chúa sống lại. Chúa vẫn sống, Chúa đang sống. Cái việc đầu tiên khi Chúa hiện ra cho các tông đồ trong cái phòng tiệc ly, người ta đóng kín cửa lại, cái việc đầu tiên Chúa nói cái gì? Rồi Chúa nói gì nữa? Cái câu thứ nhất là bình an, thứ hai là gì? Đừng sợ. Ở đây có ai nói là mình không sợ chết không? Ai có thể nói rằng tôi không sợ bệnh, tôi không sợ đau, tôi không sợ tai nạn, tôi không sợ mất công ăn việc làm, tôi không sợ thất nghiệp, tôi không sợ nghèo, tôi không sợ đói. Sợ khắp nơi mà anh chị em. Chúa đến, đừng sợ. Bởi vì cái nhân tính mới đó, cái nhân tính mới này nè, không chết được nữa. Và Chúa muốn thông chia, Chúa trao ban cho chúng ta cái nhân tính mới. Anh chị em sẽ không vào đường nước trời nếu mà chúng ta không qua cái con đường nhân tính của Thiên Chúa. Cái con đường đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ có thể sống đời đời, sống đời vĩnh cửu là chúng ta phải lãnh lấy nhân tính của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Bước vào cái nhân tính mới đó, chúng ta hiệp thông, anh chị em để ý nha. Chúng ta thấy cái này, chuyện này rất là thực tế. Cây cỏ nó ăn cái gì? Cây cỏ nó ăn cái gì? Nước rồi gì nữa? Dưỡng khí, nước. Thì đất, đất trong đất có gì? Hóa chất không? Chất mùn. Thì á, cây cỏ nó phải hiệp thông với lại đất thì nó mới sống được. Bây giờ cây cỏ mà nó muốn lên một bậc nữa, thú vật á, thú vật nó sống, nó làm gì nó sống? Cũng phải có nước, cũng phải có dưỡng khí, và nó ăn cây cỏ. Cũng phải ăn thôi, cũng phải hiệp nhất, phải hiệp thông. Con người, lên con người. Con người làm sao để mà sống? Thở, cũng ăn, ăn thú vật cái gì? Bây giờ Chúa muốn cho chúng ta đó được thông chia vào trong thần tính của Ngài. Chúng ta chưa nói về thần tính. Được làm con cái Chúa thì chúng ta phải rước lấy, chúng ta phải lãnh lấy, chúng ta phải ăn chính Chúa, mình mẫu thân Chúa. Không phải là nhân tính hư hoại, mà là nhân tính siêu nhiên, nhân tính phục sinh. Mình mẫu thân Chúa đây là Chúa phục sinh, kính thưa anh chị em. Thánh thể là Chúa phục sinh, nhân tính và nhân tính phục sinh. Có một số anh chị em vẫn không hiểu. Rất tiếc. Rất tiếc. Bởi vì á, chúng tôi nói về lời Chúa, nhưng mà đầu của óc của anh chị em á, vẫn nghe chuyện khác, vẫn nghĩ về chuyện khác, vẫn lo về chuyện khác, vẫn bận tâm về chuyện khác. Do đó bao nhiêu lời Chúa đổ xuống á, nó đi chỗ khác. Còn cái tâm trí mình, bởi vì tôi muốn ở đây tôi làm chuyện khác, tại sao ông cha không nói chuyện này, có liên can gì đến chuyện mà chữa lành bệnh tật cả nhân tôi đâu, tốn giờ phí giờ đến đây làm gì? Thế đứa anh chị em đến đây để làm người công giáo, để làm con cái Chúa. Cái kẻ thù của mình á, không phải là bệnh, không phải là cái chết. Cái thù không đội trời chung mà nó không phải là Satan nữa, không phải là hăng ngục nữa. Nỗi sợ Chúa, khi Chúa sống lại, Chúa đến với các tông đồ, Chúa đâu có nói là
các con đừng sợ Satan. Chúa nói đừng sợ thôi.
Chúa có nói gì về Satan? Chúa nói gì cái chết đâu.
Chúa nói đừng sợ, bình an,
ta đã thắng rồi, ta chiến thắng rồi, và thắng là thắng mãi, vinh thắng rồi. Kính thưa anh chị em, những người nào đến đây mà không có cái lòng tin thật sự, và cái lòng tin này nè, đây không phải là nói trong môi miệng hay là tin trong trí mình, mà đây là máu của mình. Cái đức tin đó là máu, nó thấm vào máu. Thiên hạ con người thế gian này đó, anh chị em chúng ta đây đó, tất cả chúng ta đây đó, thường thường đặt giá trị bên ngoài. Người ta có giá trị là bên ngoài, cái người ăn nói hay ho, hoặc là có tài cán tài ba gì đó để mà cho là có giá trị. Nhưng mà cái giá trị trong cái đời sống phục sinh đó là những người dám trả bằng da máu, máu, mạng sống của mình. Cái đẹp là máu đổ ra, cái đẹp là sẵn sàng hy sinh tính mạng. Để nói mình tin, để không nói lời tơ mơ nữa, thật, sống thật và chết thật. Để Chúa khi xưa đó lên thần xuống trong cái thân xác của Chúa Giêsu Kitô như thế nào, thì khi mình chết rồi đó, cái thân xác của mình đó cũng được Đức Chúa Thánh Thần, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô nhập vào mình cho mình sống lại. Y như vậy. Và cứ mỗi lần anh chị em đến đây cầu nguyện á, khi mà tôi thấy rõ rệt mà cái thần khí đến với anh chị em và anh chị em ngã lăn ra. Thần khí đó là gì? Thần khí phục sinh. Thần khí phục sinh. Và có nhiều người đến coi khinh Chúa. Và Chúa buồn lắm anh chị em, Chúa buồn lắm. Thần khí sống lại từ cõi chết, cái thần khí phục sinh đó làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và Chúa tự mình sống lại đó. Thần khí đó đến thân mình, đến với cái trí của mình, đến với lòng của mình, đến linh hồn của mình. Thì trong khi đó, tâm trí, lòng trí anh chị em vẫn suy nghĩ về cái chuyện của cái tôi, vẫn bận tâm về cái đau của mình, cái bệnh của mình. Lạy Chúa, Chúa chữa lành cho con cái này cái kia nọ. Chúa Thần đến, Chúa Thần đi, Chúa Thần không ở được. Mình đến mình chưa có giải tỏa được, mình chưa có thoát được cái nỗi sợ của mình. Cái tôi nó cũng còn nặng, nặng những cái nỗi sợ. Rất tiếc tôi thấy nhiều lần Chúa Thần đến, Chúa muốn Chúa lành, Chúa tha thiết, con mở ra cho ta tí xíu, hé mở ra để ta vào cho ta chữa cho, ta ban ơn lành cho. Không, thưa cha, con bị cái này, con bị cái kia, con bị cái nọ. Chúa đến rồi. Giống như anh chị em lên rước lễ đó, Chúa đến đó, đặt vào trong tay mình rước miệng, nhưng mà tâm trí đây đâu đó. Thiên Chúa tối cao, Thiên Chúa nhân từ, Chúa phục sinh, Chúa sống lại ở trong tay mình, rước vào trong tâm mình, nhưng mà lòng mình, trí mình không bao giờ biết kết hợp. Nó đi vào rồi đi ra. Cho nên đó, những người công giáo chúng ta sống luôn luôn là trong thất vọng, ê chề. Chưa đánh đã thua rồi, đã nhục chí rồi. Sợ có mà không mới sử dụng. Tôi đọc cái đoạn này để anh chị em chúng ta suy nghĩ tiếp tục, suy nghĩ về nhân tính, rồi chúng ta sẽ bước sang thần tính của Chúa Giêsu Kitô lần tới nha. Những ai thật sự muốn đến đây để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô đích thân thì nên đến. Và những ai đến đây để tìm cái ông vua gọi là ông vua bánh mì á, để tôn Chúa Giêsu Kitô là ông vua ban ơn thôi đó, đó không phải là nước trời, đó không phải là thiên đàng, đó không phải là cái vương quốc của Chúa Giêsu Kitô, đó là thế gian. Anh chị em tìm được nơi khác có. Anh chị em muốn đến gặp Chúa Giêsu Kitô, không phải để tìm biết về Ngài để mà nói cho người ta biết sơ về Ngài như vậy. Chúng ta biết Ngài đích thân để mà gặp gỡ Ngài, để sống Ngài, có cái mối tình thân mật với Ngài. Kính mời anh chị em lấy Kinh Thánh. Thư tin mừng. Thư tin mừng là thư gì? Thư tin mừng là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Muốn hiểu tin mừng Chúa Giêsu Kitô thì phải đọc Roma. Và theo Pháp Thánh thì thư Roma phải học thuộc lòng và phải đọc đi đọc lại suốt đời. Nếu mà anh chị em chưa đọc tin mừng thì đọc thư này anh chị em có thể hiểu được ý nghĩa của các tin mừng, nhất là cũng như Gioan. Đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ. Anh chị em để ý nha, bởi vì mỗi lần chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy có những chuyện mới lạ đó, ghi chú là chúng ta có thể đối chiếu với nhau, đối qua đối lại, chiếu qua chiếu lại. Phaolô nô lệ của Đức Giêsu Kitô được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ khỏi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ông Thánh Phaolô quả thật là một người Do Thái. Ông sống trong ba cái văn hóa Do Thái, văn hóa Hy Lạp và văn hóa của Latin, tức là văn hóa Roma đó. Ông là một người mà nắm được văn hóa, và chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sống trong ít nhất là ba văn hóa nha, dù muốn hay không á, anh chị em biết cái tiếng Việt Nam của mình á, cái chữ Nho và chữ Nôn khác nhau. Khác nhau đơn sơ thôi. Chủ nhật này là lễ, chúng ta gọi là lễ gì? Lễ gì? Mother's Day, ha? Nghe nó có nó trời trẻn quá tiếng Anh đó. Mother's Day. Mình Việt Nam mình nói là hiền mẫu. Nghe sướng không? Nghe sướng lỗ tai không? Hiền mẫu. Anh cho em phân biệt được chữ hiền không? Chữ hiền có hai nghĩa nha. Chữ hiền của nôm á, khác với chữ hiền nho hả? Phải không? Nho khác, nôm khác. Anh cho em phân biệt được không? Mình có hai văn hóa đó. Việt Nam mình dùng hay không á, có văn hóa nho và văn hóa mình, gốc của mình. Bởi vì gọi là trời thì nho gọi là thiên, phải không? Và do đó cái gì mà nho thì cái tỉnh từ để đằng trước, và đằng trước nó khác nghĩa lắm. Hiền mẫu với lá khác với mẹ hiền, khác lắm. Hiền mẫu khác với mẹ hiền ở chỗ nào? Mẹ hiền với hiền mẫu, có những người tôi thấy cũng có vẻ là trí thức lắm, lên nói yếu điểm của con là như thế này, yếu điểm của con là như thế nọ, con đi đánh bài, con đi ăn chơi nhậu nhẹt, đó là những yếu điểm của con. Yếu điểm là gì? Không biết yếu điểm. Khi mà nói đến chữ yếu điểm, nhiều người nó sai, không biết mình nói chữ nho, không biết nho gì, nho chua, nho trùng, nho gì không biết nữa, mà thấy cứ nói là yếu điểm, cứ nghĩ rằng yếu điểm là nhược điểm không à. Yếu điểm là điểm chính, điểm mạnh là yếu điểm, cái là cốt yếu đó, cái điểm cốt yếu á, là có nghĩa là như vậy, chứ không phải là điểm yếu khác, yếu điểm khác. Thì mẹ hiền với hiền mẫu khác nhau chỗ nào? Mẫu là gì? Để nghe cái bà này, bà nói bà là hiền mẫu. Hiền mẫu là gì chị? Để lòi ra, lè ra chùm gì đó, chùm nho chua nhỉ? Là nó nghe coi. Lại móc ruột ra nói. Nhiều khi mình nói hiền là đạo đức, nhưng mà một nhà hiền triết á, hiền nó nghĩa là khôn ngoan. Hiền mẫu là người mẹ khôn ngoan. Thấy không? Mẹ ngoảnh đi thì con dạy, mẹ ngoảnh lại thì con khôn. Sao mẹ ngoảnh lại con khôn được? Mẹ hiền là hiền mẫu mà. Còn mẹ hiền á là mẹ hiền từ, không phải là mẹ dữ tợn. Thấy như vậy. Một cái chữ đó thôi. Thì chúng ta thấy á, văn hóa chúng ta bây giờ, những người Việt Nam ở đây, chúng ta dùng thấm cộng thêm nữa. Dùng mình muốn hay không á, thì trong cái tiếng Việt Nam á, đã có nho và nôm rồi. Rồi cộng thêm là tây nữa. Cộng thêm tây rồi cái tây xong rồi bây giờ Mỹ nữa. Ông Thánh Phaolô á, ngài biết văn hóa lắm. biết cái văn hóa của ngài là người Do Thái như thế nào, ngài biết văn hóa của Hy Lạp, dù muốn hay không thì anh chị biết vào khoảng chừng năm 350 cỡ đó, đó là trước Chúa Giáng Sinh nha, nhưng mà là sau, có nghĩa là 310 lúc đó là Đại Sư Đại Đế ông chiếm lấy, ông thôn tính cả thế giới mà đánh qua đến tận Ấn Độ, rồi là Hy Lạp là chiếm hết thế giới thời đó bên Tây Phương, qua đến Ả Rập, qua đến Ấn Độ, tận đến Nam Á, rồi đến sau này thì Roma, thì anh chị biết là ông Thánh Phaolô thấm nhuần cái tư tưởng của người Latin, người La Mã, Roma đó, và tư tưởng của người Hy Lạp, rồi cái tư tưởng của người Do Thái. Và khi chúng ta đọc đoạn thánh kinh như thế này chỉ có 4 câu thôi đó, và chúng tôi chỉ phân tích cho anh chị em câu 1 và câu 2 mất đến mấy tháng hả? 4 tháng không? 3 tháng gì đó, cỡ 3-4 tháng, 2-3 tháng cỡ đó. Và bây giờ chúng ta đến với câu 2, câu 3 và câu 4 nè. Câu 3 và câu 4 nha. Chúng ta sẽ thấy ngài sắp xếp mà viết như thế này, nhưng mà nó có cái cấu trúc đàng hoàng. Một cái vế đây, một cái vế bên đây nha. Về con của người nha. Theo sách thánh, về con của người, nói về con của người là con của Thiên Chúa đó. Thứ nhất là con của người sinh tự dòng giống David theo sắc phàm. Con của Thiên Chúa sinh tự dòng giống David theo sắc phàm. Thấy không? Rồi bên đây á, cái vế bên đây là được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự phục sinh từ cõi chết. Anh thấy cái, anh chị em thấy cái cân không? Rồi chúng tôi có cái bảng này tôi vẽ ra để anh chị em thấy. Bên đây á, là con của Thiên Chúa sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, hay là nhục thể đó. Hay là nếu chúng ta nói trắng ra để chữ nho cho anh chị em nghe dễ hiểu hơn là nhục dục đó. Nhục thể thì cha xuống thì nó là theo sắc phàm ha. Còn bên đây là con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí hay là thần khí do tự phục sinh từ cõi chết. Và ở dưới á, bên đây là cái vế nhân loại, bên đây là vế của Thiên Chúa, bên đây là cái vế của xác thịt, bên đây là vế của thần khí, bên đây á, là cái vế của cái chết, và bên đây á, là cái vế của sự sống đời đời. Và đưa đến tụ lại một điểm, động lại ở dưới, ngay dưới đấy mà sẽ là đầu á, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thấy không? Có đọc theo không? Có thấy không? Nếu mà vẽ ra được thì thấy rõ. Để làm sao cái này giúp cho anh chị em, tôi rất tiếc là có những người chỉ đến đây được cái ngày thứ tư hoặc là ngày thứ hai thôi. Nếu mà không có học liên tục á, thì anh chị em sẽ mất nhiều. Chúng tôi tiếp tục những cái gì chúng tôi đã giảng dạy ngày thứ hai, và những cái bài này theo từng bước một, và anh chị em không học thì tiếp ráng chịu thôi. Nhớ hôm thứ hai nhắc lại, tôi không có nhiều giờ đâu, tôi chỉ có khoảng chừng lúc nào cũng chạy hết đó anh chị em biết, cho nên cái giờ mà giảng dạy khác. Nhớ cái ngày thứ hai tôi nói về nhân tính, khi nói về cái bản tính đó thì chúng ta nói về cái gì? Để tôi trở lại ôn lại cho anh chị em nha. Chúng ta sống, nhất là những người Công giáo có đạo, đạo dòng đạo gốc, không biết gốc gì nhưng mà cũng có gốc, đạo dòng đạo gốc. Còn đến học giáo lý vỡ lòng hay là giáo lý sách bổn đó ha. Rồi biết về Chúa, hỏi Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu có mấy bản tính? Thưa có hai bản tính. Bản tính gì? Thưa bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa. Nhân tính và thiên tính. Và cả đời cứ nghe nói nhân tính và thiên tính mà không biết, nhưng hỏi nhân tính là gì cũng không biết, không giải thích được. Rồi thiên tính là gì cũng không giải thích được. Và từ nhỏ học rồi, không bao giờ hơn được cái mức độ đó thôi, và dừng lại ở đó thôi. Và vì vậy khi mà anh chị em đến gặp Thiên Chúa, không biết Thiên Chúa là gì. Và vì vậy đến cầu nguyện cùng Chúa, bởi vì không biết Chúa là gì, cho nên cứ tưởng tượng Chúa là như thế này, Chúa là như thế kia, như thế nọ, và không có một cái sự hiểu biết chân thực về Thiên Chúa là gì và là ai. Do đó anh chị em cầu cứ cầu lộn Chúa mà. Chúa thật cần phải cầu thì không cầu, mà cầu Chúa không thật, đó là Chúa của mình. Vì vậy mới có cái chuyện học thánh kinh đây, để chúng ta biết Chúa, chúng ta tôn thờ, chúng ta cầu xin là Chúa như thế nào. Kẻo không anh chị em biết, chúng ta cứ đến
đi Chúa trồng nho thôi mà cứ đòi ăn ớt hoài, làm sao mà Chúa cho được, thấy không? Mà vậy đó, con xin ơn Chúa mà Chúa nói là ơn phúc, mà con cứ đòi họa không à, con xin Chúa cho con họa này họa kia, chứ con đủ thứ cái chuyện mà nó không phải là trong cái vườn của Chúa. Vậy bởi vì anh chị em không biết, chúng ta phải học. Ít nhất là tối thiểu cái người đầu tiên ấy, người hôm nay nói về nho, tôi cần phải sổ nho để anh chị em nhớ nho đi chứ. Nói tại sao cha cứ nói nho hoài à? Tối ngày nói không ai hiểu hết. Tôi nói dạy gì mà không học chữ nho. Khoảng chừng thập niên giữa thế kỷ thứ 20, lúc đó chúng ta mới có chữ quốc ngữ thôi, mà mình đến 5.000 năm, theo chúng tôi thì 5.000 năm văn hiến toàn là chữ nho không à. Bây giờ mình mất hết 5.000 năm văn hiến, không biết chữ nho, làm sao biết được văn hóa mình? Không, phải biết, phải học. Mê anh chị em, mê. Bởi vì mình bỏ đi chữ nho là mình bỏ đi chữ nôn, chữ nho là mình bỏ đi cái gốc của mình. Tì vi tì bất tì vi bất tì thị tì giả. Người biết thì nói biết, người không biết thì nói mình không biết. Đó là người biết. Biết thì nói mình biết, không biết thì nói biết. Tôi nói hoài câu này như nhồi sọ mấy đứa nhỏ tôi, có nghĩa là sau này là mấy đứa nhỏ lớn lên đó, nhỏ này nè, là thế nào cũng sổ nho cho mấy ông bà, mấy anh chị, cha mẹ xấu hổ chơi cho vui vậy đó. Con nít là nhồi sọ nho rồi, không có dạy theo kiểu bây giờ theo xã hội chủ nghĩa. Vậy cái gì đó không biết nữa. Đọc tôi thấy dịch ra cái tiếng đọc kinh đó, gì mà Hallelujah. Hallelujah là cái gì? Tại vì không có học tiếng Do Thái nên học lên kinh vô Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mà tiếng Do Thái là Hallelujah. Mà bắt dạy cho người Việt Nam mình không biết dịch làm sao cho dân Công giáo vậy, đọc là Hallelujah. Nếu mà biết cho tiếng Do Thái là đọc cái này tầm bậy, là người Do Thái nghe mình đọc như vậy nó mấy cái này dốt. A lê là ngợi khen, u là chúng ta, gia là gia vê, mà bây giờ từ cái chúng ta ngợi khen Chúa thì bây giờ nó là ha lê lui a. Người Do Thái nó đúng là giống dốt. Mà dịch ra tiếng Việt Nam thành sách kinh anh chị em, bắt toàn thế giới đọc như vậy. Thấy tội nghiệp cho dân mình. TBT, bất tri vi bất tri, thị tri giả, tức là mình biết thì nói mình biết. Thoải mái thôi, không có sợ người ta chê mình dốt. Mà chê mình dốt có tạ ơn Chúa nữa. Cái bước đầu tiên của khôn ngoan là biết mình không biết. Thứ nhất, tôi biết rằng tôi không biết thế nào là bản tính nhân loại, vì thế tôi phải học. Thế thì bản tính nhân loại là gì? Nhân tính là gì? Từ khi có Chúa Giêsu Kitô thì thế giới mới bắt đầu đặt cái vấn đề về nhân tính. Bởi vì trong Chúa Giêsu Kitô có hai bản tính: thần tính và nhân tính. Từ Chúa Giêsu Kitô, từ Thiên Chúa đó mà chính chúng ta mới học được, rút từ nơi Ngài á, từ cái cây nho đó rút ra được Chúa có nhân tính. Thế thì nhân tính là gì? Tính của con người, bản tính con người là gì? Để khi anh chị em đến với Chúa Giêsu Kitô và chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với Ngài qua nhân tính thôi, bởi vì chúng ta đâu có biết thần tính là gì. Chỉ có mình Ngài có thần tính thôi. Tôi nói điều này có nhiều người bắt đầu thắc mắc, biết cha nói cái gì đây? Nó trên trời trên mây không à? Bởi vì nó trên trời trên mây mình phải học, mình phải hiểu chứ, để cầu nguyện cho đúng. Cầu lộn là kẹt lắm. Ôn lại thôi, nhân tính là gì? Hay là nó bản tính là gì? Khi nói đến bản tính đó, tôi lấy thí dụ hôm thứ hai khi mà nói bản tính của tôi nói cái bản tính nha anh chị em ấy. Có cái loại chất đó đụng vào ướt và chất đó nó chảy và nó mát, thì anh chị em nghe những cái tính đó thì anh chị em biết đó là gì rồi, chất gì rồi? Nước, phải không? Nước ngoại trừ nó bị nấu sôi lên thôi, nhưng mà tự nó thì nó mát mẻ, từ nó thì nó phải chảy, nó lỏng và đụng vào nó ướt. Còn cái gì tự nhiên đó, nó phải sáng thôi và nó phải nóng phỏng. và nó đụng đụng với những cái vật khác là nó bắt ra, nó nóng, nó sáng và nó cháy. Đó là cái gì? Đơn sơ thôi. Mình đó là cái bản tính mà. Bản tính là cái hành động, cái hoạt động của nó. Thì khi chúng ta nói về cái bản tính của con người đó, thì cái những cái hành động hoạt động của con người mà không có loại nào khác có được. Nói gì? Thì nhân tính. Tự trong cái nhân tính của mình nó có cái gì để mình biết nhân tính của Thiên Chúa như vậy? Và tại sao mà ông Thánh Phaolô để hai vế, vế bên đây là con David rồi sinh bởi sắc phàm rồi nói theo sắc phàm ha. Con Thiên Chúa sinh dòng David và theo sắc phàm, mà sắc phàm chết, mà cái sắc phàm là chết. Còn bên đây là cũng con Thiên Chúa quyền năng nha, chứ không phải là con người thôi. Bên đây là con người, con người. Bên đây là con Thiên Chúa quyền năng, sinh bởi thánh khí rồi tự mình sống lại từ cõi chết. Còn bên đây là con người giống David, sẽ sắc phàm, có nghĩa là chết, phải không? Thì ông Thánh Phaolô đang nói về nhân tính đây nè. Con vua David, con của con người nhân loại, bản tính nhân loại nè. Con David dòng tộc có máu, máu huyết là huyết thống, rồi sắc phàm. Ngài đưa đến một cái chuyện là chết. Bên đây là chết, còn bên đây là sống. Một trong những cái hoạt động của con người và mọi loài vật trên thế gian này, trong vũ trụ này á, bản tính là phải chết thôi. Ngài muốn đưa đến một cái chuyện khác. Tất cả hai bên á, giữa hai cái thế giới chết và sống tụ tập lại nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để từ Ngài đó Ngài tái tạo lại tất cả. Anh chị em thấy mới cái sơ sơ thôi, sơ sơ thôi, rất ích lợi cho chúng ta để anh chị em chúng ta đặt vấn đề, để cho ta ý thức về bản thân mình. Để chúng ta bước sang ha, nói về nhân tính rồi, để anh chị em ý thức được về cái bản tính con người á, là chúng ta phải suy nghĩ nè, hiển nhiên Chúa cho cái trí khôn, thứ hai có cái ý chí tự do để chọn lựa nha. Và chúng ta nói về ý chí tự do chọn lựa. Và thứ ba đó, một cái điều này ít có người để ý, đó là trong cái trực giác của mình đó, là mình luôn luôn mình muốn cái đẹp, chân thiện mỹ, ba cái điều đó con người tìm. Con thú nó khác, nó có bản năng, nó không có cái trí khôn, nó không có ý chí tự do, nó có bản năng thôi. Theo nó, theo cái bản năng của nó là nó sống. Rồi chúng ta đi tìm cái sự thật, cái trí khôn đi tìm sự thật, cái ý chí đi tìm cái sự thiện, và cái linh hồn của mình, cái trực giác á, đi tìm cái đẹp. Cái gì đẹp? Đẹp không phải là chỉ có về cái bên ngoài, cái màu sắc, mà cái đẹp trong cái âm thanh nữa, cái đẹp trong cái tâm hồn nữa. Đó là cái bản tính con người đó, nhưng mà bị hư hoại rồi. Những cái điều đáng lý là đẹp thì chúng ta cho nó là xấu, những điều chúng ta đúng lý là nó xấu chúng ta cho là đẹp. Giống như tôi bình sang bên anh, tôi không hiểu vì lý do gì người ta nói có cái mốt mới, tôi cũng lấy lạ, tôi để ý sao mà ông nào ông nấy cũng đeo bông tai hết. Chắc không biết sau này nó sẽ lây qua đây, anh chị em tự ý mấy ông nha. Bắt đầu đeo bông tai, mà đeo một bông thôi, bên bên lỗ tai, bên tai trái, tai phải gì đấy, một cái hạt kim cương chói lọi. Dân sang đó là đeo bông tai, còn mấy đứa nhỏ thì đeo 3-4 bông tai sai đó. Đẹp, không hiểu có đẹp chỗ nào. Nhân loại, bản tính nhân loại hư hoại bởi vì tất cả cái trí khôn chúng ta cũng từ từ nó hao mòn rồi, cái ý chí chúng ta không có bền vững được đâu. Giống như như ông tổng thống Reagan đó, nói về ông tổng thống Reagan, ông rất là giỏi, vĩ nhân của thế giới, nhưng mà đến tuổi già rồi không biết trời trăng gì nữa hết, không nhìn con cái không biết là con cái của mình, nhìn vợ không biết nhiều khi không phải là vợ mình, ở nhà mình không biết mình ở nhà mình nữa. Trên cái ý chí là cái sự tự do chọn lựa không còn, băng hoại rồi anh chị em. Cái bên gọi là dòng tộc David, con người rồi sinh bởi dòng giống David rồi sát phàm đó, nó đang hư hoại. Còn bên đây nè, Thiên Chúa quyền năng sinh bởi thánh khí và tự mình sống lại từ cõi chết. Đây là nhân loại mới. Đây là cái điều mà anh chị em cần chúng ta phải thâm nhập vào Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa Giêsu Kitô mặc lấy xác phàm bên phía bên này, để chúng ta cũng đụng chạm được Ngài bên phía bên này, thâm nhập vào Ngài bên phía này để Ngài kéo mình qua bên phía bên kia. Đây là một cái cuộc cải cách, phải nói rằng là một cái sự biến thể hoàn toàn. Anh chị em đến đây, anh chị em muốn biến thể đó, là biến dạng, biến đổi hoàn toàn, canh tân đổi mới hoàn toàn, để mà
sống như Chúa sống, được có sự sống của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa, quyền năng sinh bởi thần khí và được sống lại từ cõi chết như Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em đến đây, anh chị em chỉ muốn xin được những kiếp ơn lành thôi, nhưng mà cái phúc quý lớn nhất, cái đại phúc chúng ta không muốn được. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc bên phía bên này, mà anh chị em chỉ muốn thôi cái xác này á, cái xác phàm này, gọi là cái nhục thể của con á, con muốn đỡ đau, con muốn đỡ bệnh, con muốn sống dài, sống thọ. Rồi theo dòng giống David là vua mà, con muốn có quyền hành chức vụ, chức vị gì đó, nổi tiếng như thế nào đó, hay là con người có quyền năng gì theo kiểu của con người bên đây thôi. Mà Chúa, cái chuyện này Chúa không có, Chúa đến đây để Chúa tiêu diệt bên đây, Chúa đưa chúng ta vào cái cõi bên kia. Và cái thiền diện của Chúa ở tại thế gian này chứ không phải là cõi bên kia, là ở bên kia thế giới đâu, bắt đầu từ ngay bây giờ. Không biết anh chị em có hiểu tôi nói gì không, tôi cầu xin cho hiểu. Bắt đầu học anh chị em, ai muốn học, ai muốn học lời Chúa thì rõ ràng Chúa nói ai ở trong thầy và lời thầy ở trong kẻ ấy thì con muốn gì cứ xin con sẽ được. Làm sao ở trong thầy, làm sao có được lời Chúa trong mình nếu mà không học? Làm sao học được nếu mà không dạy? Làm sao dạy được? Bởi vì không là không muốn học, mà muốn học nói muốn học mà không ai có thánh kinh hết á, không ai cầm thánh kinh theo hết á. Rồi cứ ra nói thì sao mà mấy người tin lành giỏi lời Chúa quá, người công giáo chỉ có giỏi đọc kinh thôi, ra cãi không lại là bị mặc cảm tự ti hả? Bởi vì không chịu học thôi. Tôi dừng lại đây.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.